This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hà Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời đó hả? Đẹp trời thời tiết thôi, không biết là tình hình kinh tế thị trường trên cái bàn chứng khoán không biết là như thế nào đây. Xin được chào Tiến Dũng. Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất rất là khỏe. Buổi sáng ngày hôm nay thì nó là máu nhuộm bến Thượng Hải, kính thưa quý vị.
Wow, vậy hả? Ngộ người ta.
Yeah, ai mà mua option chết nữa. Buồn lắm người ơi. Ha. Chúng ta biết là lý do buổi sáng ngày hôm nay thì đơn giản là anh Hoàng Tính. Vì bên German, họ tiếp tục lockdown. Vì cái COVID-19 này người ta vẫn gọi là cúm Vũ Hán đó, nó vẫn gọi là hoành hành và người ta phải lockdown nữa. Khi một quốc gia nào cũng cần biết thì lockdown như vậy là làm cho nó gọi là cái sự buôn bán mậu dịch nó đình trệ, thì chúng ta thấy ảnh hưởng kinh tế liền. Và buổi sáng ngày hôm nay thì không ngoại lệ, và đồng thời nhiều người cũng đang chuẩn bị cá cược vào cái điều trần trước quốc hội giữa hai người gọi là quyền lực đó, tức là một người là chủ tịch quỹ trưởng liên bang, một người kia là bộ trưởng tài chính, bà Janet Yellen cũng như là Jerome Powell. Thì chúng ta chờ xem ngày mai cái sự điều trần quốc hội như thế nào. Nhưng mà cái lời của hai người này trước khi ra điều trần thì họ cũng có những cái cuộc phỏng vấn nhẹ nhẹ, thì Dũng thấy là rất rất là positive, mà chúng ta chờ xem ngày mai như thế nào. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán rất điểm. Khi mở cửa ra thì màu xanh màu đỏ nhẹ nhẹ thôi. Nhưng bây giờ thì màu đỏ rất là nặng. Dow Jones giảm đến 120 điểm, 32.610 điểm. Nasdaq thì xuống 60 điểm, hiện tại là 13.316 điểm. S&P 500 thì giảm 9 điểm, hiện tại là 3.930 điểm. Sinop 15 là 1.66%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 92 xu, 59 đồng 63 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Và vàng thì giảm 10 đồng 60 xu, 1.727 đồng 60 xu cho một ao vàng. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay 2.54%, 20 năm là 3.20%, 30 năm là 3.34%. Quý vị thấy con số về lãi suất ha, 15 năm, 20 năm, 30 năm, nó lên rất là tích tích lên từ từ thôi, nhưng mà thấy là nó lên từ lúc mà khoảng gần 2 tháng nay thì để ý đó. Từ cái con số mà 2.50 mấy thôi, bây giờ là 30 năm đó, là bây giờ là 3.34%. Cho thấy mặc dầu lãi suất của Federal vẫn giữ là 0 và 0.25, tức là thấp kỷ lục từ trước đến nay, vẫn giữ mấy năm liền, nhưng mà cái lãi suất 30 năm ngày hôm nay là 3.34%. Nó lên rất là mạnh, các quý vị. Nó lên mạnh, nhưng mà nó lên rất là cao. Lên rất là cao. Đó khi trong trường hợp này thì có thể nó sẽ cái nhà mua vào bán ra nó có thể chậm lại bởi cái lãi suất này nó tăng lên. Khi mà bị hai cái impact nhà lên giá trị của nhà nó lên, đồng thời lãi suất lên, thì cái người consumer sẽ bắt đầu có một cái pressure rất nặng cho cái tài chính của họ, thì họ chắc chắn họ sẽ gọi là retreat, tức là họ sẽ không có mua nhà nữa, hoặc là họ không muốn bán nhà khi mà chậm quá cũng bán cũng khó. Một mỹ kim hiện tại bán mua vào là 23.930 đồng, bán ra 23.980 đồng. Vàng thì mua vào 55.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.650.000 đồng cho một lượng. Mỹ kim hiện tại bây giờ là cái giá 23.980 đồng là cái giá chính thức nha, Còn chợ đen thì hiện tại bây giờ 100 đô có thể đổi được trên 2 triệu 4 cái thưa vị. Wow, như ai về Việt Nam hiện tại giờ cầm 1.000 đô là xài chết luôn. Bản tin đầu tiên thì bà Janet Yellen, tức là bà Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ, trong một cái cuộc nói chuyện phỏng vấn thì bà cho biết rằng trong cái tình hình hiện tại thì tình hình kinh tế của Hoa Kỳ cũng rất còn là sáng sủa. Và theo như bà nói thì bà rất là confident, tức là tự tin để gọi là vượt qua cái đại dịch này thì kinh tế Hoa Kỳ sẽ trở lại gần như là full employment, tức là cái việc làm sẽ trở lại hầu như là trọn vẹn. Nếu mà gọi là cái pandemic này trôi qua mà quý vị vẫn còn sống thì sẽ thấy được rằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ grow back trở lại rất là mạnh, và hầu như là việc làm sẽ trở lại bình thường, trọn vẹn. Nhưng mà cái lời phỏng vấn trả lời của bà đối với ông chủ tịch ủy ban là ông Powell thì hình như nó hơi khác một chút xíu về thời gian thôi. Ông Powell, tức là ông chủ tịch ủy ban, thì ông nói rằng economy sẽ recovery, trở lại, tức là sẽ bình thường trở lại, lành trở lại, nhưng mà sẽ far from complete, tức là sẽ có một thời gian dài hơn, hoặc là nó sẽ rất là lâu, hoặc là nó không sẽ như trước đây nữa. Nó giống như vậy, nhưng mà ngược lại với bà Janet Yellen thì nó sẽ trở lại trong năm 2022, tức là next year, mà nó là năm 2022 sẽ trở lại gần như là bình thường. Thì hai cái này nó cũng là cái positive đó, nhưng mà một cái là khác nhau về thời gian thôi, quý vị. Chúng ta chờ xem ngày mai như thế nào. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái payment về cái stimulus check. Thì theo IRS và Bộ Tài chính của Hoa Kỳ thì cái batch kế tiếp thì sẽ bắt đầu đưa ra vào tuần này, bao gồm có những cái paycheck, những cái prepaid debit card và some direct deposit bắt đầu vào thứ sáu tới đây. Và cái payday là ngày Wednesday, March 24, tức là ngày mai. Ngày mai là cái ngày bắt đầu sẽ gửi ra direct deposit và paycheck và prepaid debit card. Rất là nhiều. Trong cái tuần này họ sẽ gửi ra, mặc dù tuần trước thì họ đã gửi ra trên 90 triệu người Mỹ cái direct deposit. Cũng có gửi ra check và cũng có gửi ra cái debit card. Nhưng thường nhắc nhở quý vị cẩn thận để check cái thơ của mình. Nhưng cái điều mà chúng ta cũng nên lưu ý, có nhiều người đã đặt một câu hỏi rằng 1.400 cho mỗi người, đúng không? Tại sao tôi nhận có 700, tôi nhận có 600, tôi nhận có 300, có nhiều người không nhận? Thì quý vị cũng biết rằng chính phủ Hoa Kỳ, hay nói chính xác hơn là gọi là Biden administration, tức là chính quyền ông Biden, đã ngay ông Biden thì ông ký một cái luật là cho những cái debt collector, tức là private nha, những cái nhà đòi nợ mướn lấy cái tiền đó, nếu chúng ta thiếu tiền chính phủ hoặc là thiếu tiền một cái không biết một cái lý do nào đó mà cái tiền đó mà chúng ta thiếu không trả, bây giờ thì họ trừ cái tiền đó ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta có một cái thiếu tiền gì của chính phủ như tiền thuế hay là một cái tiền gì đó thì họ sẽ trừ ra. Vậy thì khi chúng ta nhận một số tiền hầu như không có một cái lời giải thích rõ ràng, nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu là phải gọi vào hay như thế nào đó, thì họ sẽ tiếp ta biết là ồ, tại sao anh nhận được có 300 thôi, vì 1.100 kia anh thiếu chúng tôi gì vậy đó. Thì chúng ta đừng có bất ngờ bỡ ngỡ vì chính phủ bắt đầu trừ ra, không như trước đây. Thì bây giờ thì số một số đông họ cũng đã thấy cái check của họ nó nhỏ lại một cách bất ngờ, lý do vì chính phủ bắt đầu trừ ra những khoản mà quý vị thiếu, hoặc là cái tiền quý vị làm nó nhiều hơn nên họ cũng trừ hơn 150.000 quý vị. Trong khi đó thì một bản tin này cũng không được vui lắm cho những người giàu, vì ông Biden, chính quyền ông Biden bắt đầu cần đến từ 3-4.000 tỷ, thứ nhất là giúp cho hệ thống cầu đường, hay là nói về cái hệ thống hạ tầng, thứ hai là trường học và nhiều thứ khác nữa. Và ông bắt đầu đánh thuế nặng lên những cái người wealthiest 1%, tức là chúng ta biết ở Mỹ thì có thành phần 1% đó là giàu sụ luôn. Và theo chính quyền của ông Biden cho biết rằng những cái thành phần này đã làm giàu trên 4.000 tỷ, wow, đã thêm vào tài sản của họ trên 4.000 tỷ vào cái mùa đại dịch. Tức là thừa nước đục thả câu đó, cái câu này nó giống như vậy. Họ có trên 4.000 tỷ, trong khi đó 50% những người Mỹ mà bottom, tức là những người nghèo đó, chỉ có bỏ vào thêm túi của họ là 470 tỷ. Tức là trong thời kỳ đại dịch người ta vẫn dư tiền nha. Vẫn là con số mà 4.000 tỷ và 470 tỷ hoàn toàn nó khác nhau xa lắm nha thưa quý vị. Nên những người này có thể bị đánh thuế rất là nặng. Ngay những người mà corporation, những cái corporation tax sẽ lên từ 21 sẽ là 28%, tức là lên thêm 7%. Rồi những cái người nào individual mà làm trên 400.000 nhưng mà người ta đang hoài nghi vì có thể rằng 200.000 trở lên là bị đóng thuế rồi, thì chúng ta chờ xem cái bracket thuế sắp tới như thế nào. Real estate tức là thuế địa ốc cũng có thể bị dê lên nữa. Rồi những cái rate individual mà earn khoảng 1 triệu trở lên thì phải nói rằng sẽ đóng thuế rất nặng. Rồi những cái công ty gọi là doanh nghiệp sẽ không được giảm những cái thuế ưu đãi nữa. Đó là cái chương trình thuế trong năm nay và năm tới, kính thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin này cho thấy rằng nước Mỹ có rất nhiều người di dân lậu. Rất rất nhiều người, không phải riêng về Mỹ Tây cơ, nhưng mà nhiều lắm, cái tụi họ biết họ vào bằng cách nào. Có thể là họ đi qua đây, họ lại, hay là họ đi qua bên đường Mỹ Tây cơ, rồi họ đi vào Mỹ. Chẳng hạn như những người Trung Đông, họ cũng dùng cái đường này, vì đường Mỹ Tây cơ là con đường đi vào Mỹ dễ nhất. Lý do tại sao người những cái FBI, rồi những cái security về web search của chính phủ, checkpoint software, họ tìm ra những cái trang web mà giúp cho những người di dân lậu mua COVID, mua thuốc chích ngừa. Họ nói rằng cái thuốc này không biết thiệt hay giả, nhưng mà phần giả nhiều hơn, như là AstraZeneca, rồi Johnson & Johnson. 1.000 đồng một dose, kính thưa quý vị, 1.000 đồng một dose, mua về rồi tự chích, tức là một đô là hai mũi đó, 1.000 đồng. Và trong khi đó họ cũng bán luôn những cái tờ giấy chứng nhận là chúng ta đã vaccine rồi, 200 đồng một cái, tùy quý vị.
Chúng ta có thể dispute lại bất cứ lúc nào, quý vị. Xin trở lại thông tin.
Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của Tiến Dũng. Nhưng mà trong cái bản tin cuối, trong cái phần đầu thì quý vị bà con đồng hương của chúng ta cũng không được nghe rõ lắm, tại vì có một đoạn ngắn không có cái tiếng của Tiến Dũng nha, Tiến Dũng ha.
Ủa, khúc nào vậy anh?
Trong cái bản tin cuối của bạn á, nha ha, là không có nghe được cái phần đầu. Cho nên hy vọng bạn cũng sẽ nhắc nhở lại cho bà con remind lại trong cái bản tin cuối được hay không?
Dạ, thì ví dụ nói là cái bản tin cuối là nó nói về thuốc vaccine giả. Không biết giả hay thật, nhưng mà họ nói là cái một cái công ty, nó gọi là cái The Dark Web, tức là những phải công ty, xin lỗi, những cái trang mạng chợ đen, hay trang mạng chợ đen đó, họ bán những cái giấy chứng nhận mà chúng ta đã vaccine rồi, 200 đồng một tờ. Rồi ngay cả quý vị muốn vaccine thì nó có luôn hai loại thuốc vaccine hiện tại là AstraZeneca và Johnson & Johnson, 1.000 đồng cho một đô, tức là hai mũi. Và chính phủ Hoa Kỳ thì FBI cũng là Checkpoint Software, họ đi vào để họ thấy rằng những cái thuốc này chắc chắn không phải là thật, thuốc giả của Trung Quốc hay gì đó không cần biết, nhưng mà họ chỉ mang dán mạc là Johnson & Johnson hay là AstraZeneca. Thì quý vị cẩn thận, có những người mà đa số những người mà ở đây mà không có hợp lệ đó, thì họ cũng cần những cái chứng nhận, họ cũng cần chích ngừa. Thì đây là những trang web giúp họ làm điều đó. Nhưng mà chắc nếu mà trường hợp này có thật sự nhiều như vậy đó, thì rất là khó để mà Hoa Kỳ chấp nhận những cái công ty mà dùng cái digital để link vào cái phone quý vị cho gọi là cái vaccine passport, rất là khó. Chắc chắn rằng tất cả những hàng không của Hoa Kỳ khoảng chừng 2 tuần trước họ yêu cầu CDC phải issue ra một tờ giấy hay một cái driver license như thế, cho quý vị để đi du lịch ở nước ngoài họ mới chấp nhận được. Còn nếu mà bằng cái điện thoại đưa qua scan ra đó thì thực sự cái đó hình như là giả rất là nhiều, nên họ không sẽ không chấp nhận trong những ngày sắp tới, tin chắc là như vậy.
Dạ vâng, hy vọng là quý vị cũng trong cái vấn đề chích ngừa thì nếu mà quý vị có những cái information mà nó uy tín chút xíu, hay hoặc là quý vị có thể tìm hiểu trên những cái trang web của Walmart, CVS, Walgreens này nọ đó, những cái nơi mà nó có chích những cái loại thuốc và vaccine mà chúng ta cần phải ghi danh, hay hoặc là quý vị xem trong cộng đồng của chúng ta có những cái đợt chích của chùa chiền hay hoặc của cộng đồng hay không, thì có thể là chúng ta chờ đợi một vài tuần cho nó chắc ăn, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng, là anh tính nói là chờ vài tuần là chắc ăn cho cái gì anh?
Cho cái vấn đề mà chúng ta, nếu mà chúng ta muốn chích ngừa này nọ chúng thôi, mà chúng ta cứ chạy ra với những cái information mà không có được chắc chắn lắm thì mình cũng không biết được rõ là cái nguồn thuốc nó từ đâu, cho nên cũng rất là nguy hiểm.
Không, cái đó là thật sự ra thì nãy thí dụ đó là những trang web đen, tức là web chợ đen đó, chứ không phải là, tại vì những cái trang web đó sẽ giúp cho những cái người mà di trú bất hợp pháp. Tại vì Hoa Kỳ chỉ chích ngừa cho những người có thông tin. Còn quý vị nào không có thông tin thì chúng ta rất là khó được chích ngừa. Nhưng mà trang web này biết được cái nhu cầu của những người gọi là illegal immigration, thì họ mới tung ra những cái thuốc mà CDC cho biết rằng thuốc này thuốc giả. Tại vì không thể nào mà Johnson & Johnson mà đưa ra ngoài mà bán thuốc như vậy, nhưng mà với một cái giá trị 1.000 đồng cho một liều, tức là chúng ta chích hai mũi là mỗi mũi 500 đồng, rất là mắc tiền. Trong cái đó Mỹ thì chúng ta thấy là đa số người dân Mỹ hầu như nha, chúng thấy là những người mà ngay cả những làm y khoa đó, chúng hỏi có chích ngừa không, cũng không chích ngừa, họ không chích. Nó là no, I don't want to do it. Nhưng thấy hơi lạ là tại sao là họ lại không chích, mà những người là những người làm y khoa, những người bác sĩ, những người nurse, không biết được. Anh còn tính chích chưa?
Chưa bạn Hiền.
Đây là những người mà vẫn không chích. Nghe Tiến Dũng cũng chưa chích luôn.
Không thì đợi từ từ, tại vì trong cái số lượng của những cái người mà lớn tuổi hơn mình đó thì họ cũng vẫn còn đang get like, thì từ từ mình cũng thấy tội mình xen vô. Thì cái đó có quan niệm của riêng của Hoàng Tính thôi. Mình cảm thấy mình ok trong tất cả những cái vấn đề mình phòng chống, trong cái vấn đề của cái sự lây lan. Nếu có thì mình cũng đều làm tốt trong những cái vấn đề đó, thì hy vọng là từ từ thủng thỉnh rồi tất cả mọi người cũng sẽ được chích thôi, thưa quý vị. Mà trong số đó thì Tiến Dũng, Hoàng Tính cũng là không ngoại lệ, phải không Tiến Dũng?
Vâng, có một điều như thế này thì Dũng thấy thật sự ra thì Dũng đã nhắc nhở quý vị theo cái quan điểm của mình thấy đó là hai thành phần mà Dũng giải thích quý vị, một thành phần là nghe truyền thông và tin tuyệt đối, một thành phần nghe truyền thông nhưng mà cái họ có một cái kinh nghiệm cá nhân của họ, thì cái nào họ tin thì họ tin, cái nào không tin không tin. Thí dụ như trên truyền thông ông Fauci, ông chích ngừa rồi, ông chích hai mũi rồi, nhưng mà lên truyền thông ông nói chuyện hay ông đi ra ngoài ông vẫn đeo hai cái khẩu trang, vậy thì cái vaccine nó có work hay không? Anh Hoàng Tính thì hiểu gì ông nói không? Chích vaccine rồi tại sao phải đeo hai cái khẩu trang, cái đầu tiên. Rồi ngay cả có những cái mà tôi thấy rằng nhiều người thân bạn của Tiến Dũng á, người thân bạn Dũng 50 tuổi cũng bị Covid, mà ngay cả nằm bệnh viện, ngay cả trong gia đình Dũng có một người anh rể ex thôi, nhưng mà ông cũng nằm bệnh viện gần chết luôn, thở máy luôn, là cũng là Covid-19. Rồi có nhiều người không biết là vẫn bị nhiễm, hoặc là tuổi 40, 50, 60 bị nhiễm, rồi cái tuổi mà khoảng 30 trở xuống thì ít lắm, nhưng mà khoảng chừng 40 trở lên rất là nhiều. Họ ngay cả cái không có một cái bệnh gì hết luôn, không bệnh lý gì hết, khỏe mạnh, về lây vợ, lây con, xong rồi cuối cùng họ cũng xách gói nhà thương nằm 2-3 tuần, gần chết luôn. Thì có thật sự là cái Covid-19 nó có, không ai phủ nhận là không, nhưng mà ai nó cũng lây, nhưng mà ngay cả chúng ta, những người mà trong một suốt đại dịch này chưa bao giờ bị hết, thì chúng thấy là mình vẫn khỏe mạnh, vậy là con này sao nó né mình. Có những người máu O cũng bị ít, có những người mà AB cũng bị, cái người A cũng bị, B cũng bị, tức là nó bị lung tung hết. Bây giờ thật sự ra truyền thông cũng làm mình rối, anh Hoàng Tính biết không, mình không biết là bây giờ cái con này nó thích ai, nó ghét ai, và cái vaccine này nó hợp cho ai và nó không hợp cho ai nữa. Nên chúng ta chờ một thời gian dài coi cái trường hợp nó như thế nào rồi chúng ta hãy quyết định tiếp. Nhưng mà Dũng thấy rằng nếu mà vị nào mà chúng ta làm việc đó gọi là tiếp xúc với cộng đồng nhiều thì chúng ta nên vaccine đi cho nó lành. Nếu chúng ta sợ chích hai mũi thì chúng ta tìm lúc nào có Johnson thì chích mũi đi cho nó đỡ lo. Phải Hoàng Tính.
Dạ vâng. Nếu mà thật sự ra, nếu mà chúng ta nhớ lại những cái ngày đầu tiên, ngày này của một năm về trước, đó là một cái thời gian phải gọi là cả thế giới, cả Hoa Kỳ, cả cái Texas, cả cái Dallas, chúng ta đều đang trong cái cơn khủng hoảng. Và chúng ta đã vượt qua rồi, thì hy vọng là đã có vaccine, tất nhiên là chúng ta đều phải thực hiện những cái phòng ngừa chung, đó là chúng ta chích ngừa. Nhưng mà nếu mà cảm thấy là quý vị có điều kiện, quý vị chích trước được thì quý vị cứ việc chích, còn lần lượt thì tất cả mọi người đều phải có những cái động thái để chuẩn bị tốt hơn cho cả cộng đồng, cho cả chính bản thân của chúng ta về lâu về dài, về cái sức khỏe của mình, thưa quý vị cũng như là thưa Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành đó hả. Và kính thưa quý vị, chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại South Times Square. Thức ăn tươi ngon chỉ có từ Pearl Restaurant, giá cả vừa phải, nhà hàng đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Granbury, South Times Square và siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl và siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.